Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất tiền mặt lần thứ 9. Trong nỗ lực kiểm soát lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua, vào ngày 7 tháng 2, Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục tăng lãi suất. Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 trong chưa đầy một năm qua. Theo đó, Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất thêm 0,25% lên đến 3,35%. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, ông Philip Lowe cho biết, lạm phát tại Úc vào quý 4 năm 2022 lên tới 7,8%, mức cao nhất kể từ năm 1990. Ông Lowe cho biết, trong năm 2022, nền kinh tế Úc tăng trưởng mạnh mẽ. Song, sang năm 2023 và 2024, dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 1,5%. Trong khi đó, thị trường lao động cũng gần bão hòa khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,5% trong những tháng qua, mức thấp nhất kể từ năm 1974. Bên cạnh đó, lương cũng tiếp tục tăng, khiến ngân hàng dự trữ cần phải tiếp tục tăng lãi suất, cho dù biết rằng biện pháp này khiến nhiều gia đình gặp khó khăn, đặc biệt là các hộ gia đình đang phải vay tiền ngân hàng để mua nhà. Ngân hàng dự trữ đặt mục tiêu đưa lạm phát về mức từ 2 đến 3%. Mức độ chi tiêu của các gia đình Úc vào tháng 12 năm 2022 đã giảm 3,9%, song vẫn chưa đủ để Ngân hàng Dự trữ Úc không tăng lãi suất. Trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định, các chuyên gia kinh tế Úc cho rằng nhiều khả năng trong thời gian tới lãi suất sẽ vẫn tiếp tục được nâng lên cho đến khi lạm phát trở về con số mục tiêu. Như vậy, tính từ tháng 5 năm 2022 cho đến nay, Ngân hàng Dự trữ Úc đã phải tăng lãi suất 9 lần để đối phó với lạm phát. Nếu mức độ tiêu dùng của người Úc không giảm, giá cả không giảm, thì lãi suất sẽ vẫn tiếp tục tăng. Doanh số bán lẻ lần đầu tiên đã giảm kể từ quý tháng 9 năm ngoái do người tiêu dùng giảm chi tiêu. Hãng tin Yahoo News trích dẫn số liệu từ báo cáo của Cục Thống kê Úc vào hôm 6 tháng 2 cho biết, doanh số bán lẻ đã giảm 0,2% trong quý tháng 12 năm 2022 sau khi tăng 0,3% trong quý tháng 9. Người đứng đầu phụ trách thống kê bán lẻ của Cục Thống kê Úc, ông Ben Dober, cho biết, doanh số bán lẻ lần đầu tiên giảm kể từ quý tháng 9 năm 2022 và doanh số giảm ở tất cả các lĩnh vực phi thực phẩm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu để ứng phó với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Giá bán lẻ vẫn ở mức cao, nhưng tốc độ tăng giá đã chậm lại còn 1,1% trong tháng 12 do giá bán lẻ thực phẩm không đổi và giá giảm thêm trong đợt giảm giá Black Friday. Các cửa hàng bách hóa có doanh số giảm nhiều nhất, giảm 2,9%. Tiếp theo là các cửa hàng bán lẻ khác giảm 2,4%. Cửa hàng bán lẻ quần áo, giày dép và phụ kiện cá nhân giảm 2,3%. Và cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng giảm 2%. Doanh số bán lẻ thương mại giảm liên tục trên cả nước, với 5 trong số 8 tiểu bang và vùng lãnh thổ ghi nhận sự sụt giảm. Theo hãng tin Yahoo News, Úc có thể sẽ sớm đối mặt với một cuộc tấn công mạng do tội phạm lợi dụng một công cụ chatbot phổ biến. Công cụ xử lý ngôn ngữ như ChatGPT sử dụng công nghệ nhân tạo để hỗ trợ công việc và học tập đang được sử dụng rộng rãi ở khắp các trường học, trường đại học và doanh nghiệp tại Úc. Hơn một nửa, tương đương 54% các chuyên gia công nghệ thông tin của Úc dự đoán. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là Úc sẽ phải ứng phó với một cuộc tấn công mạng liên quan đến ChatGPT, theo nghiên cứu được công bố bởi công ty phần mềm và dịch vụ BlackBerry. Hơn 2/3 các chuyên gia, tương đương 67% cho biết, quốc gia nước ngoài có thể đã sử dụng công nghệ này cho các mục đích xấu để chống lại các nước đối lập. Các chuyên gia được khảo sát cũng cho rằng, ChatGPT có thể sẽ giúp cho tin tặc nâng cao kiến thức kỹ thuật và phát triển các kỹ năng chuyên sâu hơn. Việc sử dụng công cụ này để tạo ra các email lừa đảo cũng là mối lo ngại của nhiều người. Trong vòng 12 tháng tới, gần một nửa, tương đương 48% các chuyên gia được khảo sát có ý định đầu tư vào công nghệ an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo điều khiển để chống lại mối đe dọa tiềm ẩn do ChatGPT gây ra. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 1.500 người trên khắp nước Úc, Bắc Mỹ và Vương quốc Anh. Hãng tin 7 News đưa tin, bang Victoria đã ghi nhận số ca tử vong do tự tử cao nhất trong hơn 20 năm qua. Theo báo cáo mới nhất của nhân viên điều tra những cái chết bất thường được công bố vào hôm 6 tháng 2, 756 ca tử vong đã được ghi nhận vào năm ngoái, tăng 9% so với số liệu của năm 2021. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất kể từ khi dữ liệu về những vụ tự tử được ghi nhận từ năm 2000. Nhiều người đã tự tử vào cuối năm ngoái và có khoảng 65 người tử vong mỗi tháng trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, so với mức 58 người tử vong mỗi tháng vào đầu năm 2022. Số người từ 65 tuổi trở lên qua đời vì tự tử cũng tăng đột biến, tăng 32% vào năm 2021. Tại Victoria, tất cả các trường hợp nghi ngờ tự tử đều phải báo cáo với các nhân viên điều tra những cái chết bất thường. Sự cô lập xã hội, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện, xung đột gia đình và áp lực tài chính vẫn là những yếu tố gây căng thẳng phổ biến dẫn đến các trường hợp tự tử. Đội tuần tra đường cao tốc Greensboro Highway đang điều tra về một vụ tai nạn xảy ra ở vùng Thomastown hồi tuần trước. Cảnh sát cho biết một chiếc xe tải Mitsubishi màu trắng đã di chuyển về phía bắc theo đường Edgar's Road vào lúc hơn 5 giờ rưỡi chiều ngày 3 tháng 2 và người tài xế bỗng nhiên bị mất kiểm soát. Chiếc xe tải đã di chuyển ra khỏi trục đường chính và tông vào một cây xanh ở giải phân cách. Người lái xe là một phụ nữ 40 tuổi ngụ tại vùng Mickleham đã được đưa đến bệnh viện và hiện đang trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định ở giai đoạn này. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình ghi lại vụ tai nạn hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Cảnh sát đang tiến hành điều tra các chi tiết xung quanh một vụ tai nạn gây chết người xảy ra ở vùng Richmond vào chiều ngày 6 tháng 2. Các điều tra viên cho biết một người điều khiển xe mô tô đã bị lạc tay lái ở khu vực gần giao lộ Church Street và Brougham Street và tông vào một bức tường vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều hôm đó. Dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, nhưng nam tài xế đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Một số nhân chứng đã cung cấp lời khai cho cảnh sát tại hiện trường và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Chúng tôi là những người sống sót từ sự cháy rừng của Victoria. Chúng tôi biết về hỏa hoạn. Với những ngọn lửa lên đến 1.100 độ, làn sóng của nhiệt độ lan tỏa có thể giết người từ khoảng cách 200 mét. Nếu bạn biết về hỏa hoạn, bạn sẽ chuẩn bị cho nhà của mình. Bạn cần biết khi nào phải di tản, đi đâu và tới đó bằng cách nào. Chúng ta biết việc lên kế hoạch và chuẩn bị quan trọng như thế nào. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Hãy vào trang vic.gov.au/nofire được chính phủ Victoria, Melbourne cấp phép.
Trường học đã mở cửa trở lại. Xin ghi nhớ, để giữ an toàn cho con trẻ, xin giảm tốc độ trên các con đường gần trường học. Lái xe chậm lại và xin để ý khi học sinh băng qua đường và gần các xe bus chở học sinh. Một thông điệp từ chính phủ bang Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Trong kỳ nghỉ vào dịp cuối năm nay, cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngả đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu, chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 7 tháng 2, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu đô la nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục sự tàn phá do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vừa qua khiến hàng ngàn người dân bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Úc sẽ dành 7 triệu đô la cho việc cứu hộ, trong đó 4 triệu đô la sẽ được cung cấp qua các tổ chức từ thiện để hỗ trợ những người bị thương và sơ tán người dân đến khu vực an toàn. 3 triệu đô la còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ, cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế. Đối với Syria, Úc sẽ cung cấp 3 triệu đô la thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF để giải quyết các vấn đề trước mắt như chỗ ở, nước sạch và vệ sinh, tập trung vào phụ nữ và trẻ em gái. Thủ tướng Albanese đã gửi lời chia buồn sâu sắc đối với những mất mát mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã phải gánh chịu do vụ động đất, đồng thời nhấn mạnh sự trợ giúp của Úc sẽ hướng đến những người có nhu cầu lớn nhất. Hai phi công đã may mắn thoát chết trong một vụ rơi máy bay cứu hỏa tại khu vực dọc bờ biển phía tây nam nước Úc vào chiều ngày 6 tháng 2. Người phát ngôn Sở Cứu Hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp bang Tây Úc thông báo cả hai phi công trên máy bay đã được một trực thăng cứu hỏa gần đó đưa đến sân bay Ravenstorp và được điều trị y tế tại một bệnh viện lân cận. Hai phi công chỉ bị thương nhẹ, trong đó một người đã xuất viện vào ngày 7 tháng 2 và người còn lại hiện tình trạng sức khỏe ổn định. Máy bay gặp nạn là loại máy bay Boeing 737 Fireliner National Large Air Tanker của công ty hàng không Cushion, bị rơi tại công viên quốc gia sông Fitzroy River trong khi đang làm nhiệm vụ. Hiện tại, các quan chức của Ủy ban An toàn Giao thông Úc đang khẩn trương đến khu vực máy bay rơi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Do ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế lớn đến theo học sau đại dịch, chính quyền nhiều tiểu bang tại Úc đang gặp không ít khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ở cho sinh viên quốc tế. Giám đốc điều hành của tổ chức Study Perth, bà Darren Buffett, dự đoán số lượng sinh viên tuyển sinh dự kiến tăng vọt trong học kỳ này. Bà cũng dự đoán bang Tây Úc cần cung cấp 5.000 chỗ ở cho sinh viên. Người đứng đầu nghiên cứu của công ty CoreLogic, bà Elijah Owen cho biết, cuộc khủng hoảng tiền thuê nhà ở Perth đã trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch, tăng 12% trong năm qua, trong khi tỷ lệ nhà trống đã giảm xuống 0,5%. Giám đốc điều hành Hội đồng chỗ ở sinh viên Tori Brown cho biết, Perth có ít chỗ ở dành cho sinh viên hơn nhiều thành phố khác của Úc. Năm nay, Đại học Tây Úc ghi nhận số hồ sơ đăng ký của sinh viên quốc tế tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và 33% so với mức trước đại dịch. Trong khi Đại học Curtin và Đại học Murdoch cũng dự kiến số lượng sinh viên quốc tế sẽ tăng đáng kể trong học kỳ này. Hầu như chỗ ở trong khuôn viên của ba trường đại học đã được đặt kín chỗ trước khi bắt đầu học kỳ, khiến ban quản lý phải áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo có thêm chỗ ở cho sinh viên. Sân bay Sydney sắp mở một cuộc bán đấu giá các tài sản bị thất lạc. Cuộc đấu giá có hơn 3.000 mặt hàng không có người nhận, bao gồm 120 máy tính xách tay, hơn 20 điện thoại và máy tính bảng, hàng chục tai nghe, 16 máy ảnh, kính mát, túi sách, đồ trang sức, rượu và nước hoa. Ngoài ra, còn có những món đồ khác thường như máy sáng cỏ, cưa tròn, nồi chiên không dầu và cả ghế tắm nắng. Cuộc đấu giá kéo dài đến ngày 12 tháng 2, với giá thầu bắt đầu từ 5 đô la và số tiền thu được sẽ được chuyển đến nhà trú ẩn Bayside Women's Shelter. Sân bay Sydney cho biết các cuộc đấu giá tài sản bị mất của họ đã quyên góp được hơn 1,4 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện kể từ năm 2013. Du khách tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở phía bắc bang Queensland đã vô cùng sửng sốt sau khi một con cá sấu nước mặn khổng lồ lao qua hàng rào và đi lang thang quanh công viên. Con cá sấu dài 3,8 mét tên là Dynamo được phát hiện bên ngoài chuồng của nó tại khu bảo tồn Billabong gần Townsville vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 1. Khu bảo tồn cho biết con cá sấu này đã cố gắng lao ra khỏi cổng. Một cuộc lục soát kỹ lưỡng trong công viên đã được tiến hành để đảm bảo tất cả du khách đã được sơ tán qua lối vào phía trước. Con cá sấu đã bị dụ ra khỏi nước bằng thức ăn và bị trói lại. Khu bảo tồn cho biết không có nhân viên hay khách nào, không có nhân viên hay du khách nào của khu bảo tồn bị thương trong vụ tẩu thoát này. Và khu bảo tồn đã mở cửa trở lại sau khi hàng rào được gia cố lúc 2 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Cục Quản lý Dược phẩm Úc TGA đã phê duyệt MDMA hay còn gọi là thuốc lắc và psilocybin hoặc chất gây ảo giác có trong nấm thức thân. Hai chất này sẽ được coi là loại thuốc tám, có nghĩa là nó được sử dụng hạn chế và chỉ được dùng khi bác sĩ tâm thần kê đơn. Quy định này sẽ có hiệu lực kể từ tháng 7, sau khi TGA thừa nhận không có nhiều lựa chọn cho bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần kháng trị. Điều này cho phép sử dụng chất MDMA để điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương và psilocybin được dùng cho bệnh trầm cảm kháng trị. Những chất này vẫn bị cấm sử dụng cho mục đích khác. TGA tuyên bố chỉ các bác sĩ tâm thần với trình độ chuyên môn để chẩn đoán và điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng mới được kê đơn dùng những chất này. Các bác sĩ trước đó cũng phải được TGA đánh giá và phê duyệt. Tuy nhiên, TGA chưa phê duyệt bất kỳ sản phẩm nào có chứa chất MDMA hay psilocybin. Điều này có nghĩa là các bác sĩ phải dùng những loại thuốc chưa được phê duyệt cho các trường hợp cụ thể theo luật pháp. Vào giữa tháng 1 vừa qua, khi kiểm tra hành lý của một vị khách người Tây Ban Nha 20 tuổi, nhân viên hải quan Úc đã tìm thấy 275 gram thịt heo xông khói, 665 gram thịt heo muối và khoảng 300 gram format dê, là những thứ không được khai báo trong tờ khai nhập cảnh. Chiếu theo luật an toàn sinh học sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm nay, đương sự đã bị cảnh sát lập hồ sơ trục xuất ra khỏi Úc trên chuyến bay gần nhất, đồng thời phải nộp phạt 3.300 đô la Úc. Kèm hình phạt bổ sung là cấm nhập cảnh vào Úc trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm bị trục xuất. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Úc, ông Murray Watt nhấn mạnh rằng đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt theo điều luật mới với các hình phạt cứng rắn hơn, nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ về an toàn sinh học để dịch bệnh hoặc sâu bệnh xâm nhập và lây lan vào Úc. Theo luật an toàn sinh học trước đây, người vi phạm chỉ bị tịch thu đồ vật cùng khoản tiền phạt là 2.664 đô la. Nghị sĩ đảng lao động liên bang Julian Hill vừa sử dụng bài phát biểu trước quốc hội đầu tiên bằng ứng dụng ChatGPT, một công cụ trí tuệ nhân tạo đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Đáng chú ý, nội dung bài viết cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể được khai thác để hủy diệt hàng loạt. Nghị sĩ Julian Hill đã kêu gọi có một sách trắng hoặc cuộc điều tra để xem xét rủi ro và lợi ích của trí tuệ nhân tạo. Cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến việc sinh viên gian lận, mất việc làm, phân biệt đối xử, thông tin sai lệch và các ứng dụng quân sự không thể kiểm soát. Nghị sĩ Hill đã cảnh báo về khả năng mất việc làm, rằng trí thông minh nhân tạo nói chung có thể duy trì những thành kiến và phân biệt đối xử hiện có và có thể được sử dụng cho các mục đích xấu, chẳng hạn như tấn công mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch. Vào hôm 6 tháng 2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khẳng định Trung Quốc sẵn sàng khởi động lại cơ chế thúc đẩy đối thoại về các lĩnh vực kinh tế và thương mại với Úc, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như biến đổi khí hậu và năng lượng mới. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm trực tuyến cùng ngày giữa quan chức này với người đồng cấp Úc, ông John Farrell. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bộ trưởng Vương Văn Đào kêu gọi chính phủ Úc tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc đang hoạt động tại Úc. Ông nhận định quan hệ kinh tế thương mại giữa Úc và Trung Quốc đang đứng trước thời điểm quan trọng. Tuyên bố cũng cho biết, tại cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại Úc John Farrell khẳng định Úc sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và giải quyết khác biệt thông qua đối thoại thẳng thắn.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life, ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn chỉ cần book online tại website relaxforlife.com.au hoặc gọi để lấy hẹn trước qua số 02-8307-0878. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.692 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.342 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 36 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ.